Kính thưa cộng đoàn, qua bài tin mừng vắn tắt mà vừa xong chúng ta nghe công bố, chúng ta có thể suy niệm một số điều để từ đó chúng ta rút ra được những cái kết luận làm cho cuộc sống của chúng ta theo gương của Chúa Giêsu. Thứ nhất, Thánh Luca nói về Đức Giêsu là sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa thì Ngài được đầy thần khí và Ngài bắt đầu đi loan báo tin mừng. Và rồi ngày hôm nay khi Ngài trở về Nazareth là quê quán của Ngài, nơi Ngài sinh trưởng, Ngài vào hội đường và mở ra đoạn sách Isaiah. Đoạn sách đó nói về việc ngôn sứ Isaiah lãnh nhận một cái nhiệm vụ là công bố cho người nghèo khó tin mừng của Thiên Chúa, tin mừng giải thoát, tin mừng mà mọi người dân Do Thái đang ở nơi lưu đời mong mỏi. Và sau khi Chúa Giêsu cuốn sách lại, Chúa Giêsu ngồi xuống và Chúa Giêsu công bố: hôm nay đã ứng nghiệm những lời mà quý vị vừa nghe. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của Đức Giêsu là cuộc đời luôn luôn để cho Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn. Khi Đức Mẹ được Thiên Thần truyền tin, Đức Mẹ đã chấp nhận lời của Thiên Chúa. Và rồi Chúa Giêsu qua đó đã nhập thể và đã được sinh ra ở trong cuộc sống này. Rồi Chúa Giêsu lớn lên, luôn luôn được Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Khi từ bỏ cuộc sống gia đình, Ngài đã được Thánh Thần thúc đẩy để Ngài vào hoang mạc. Ở đó Ngài ăn chay 40 đêm ngày. Rồi sau đó thì Ngài đi loan báo tin mừng. Và lời của Ngài là lời đầy thần linh của Thiên Chúa, nên vì vậy mọi người nghe lời của Ngài đều cảm thấy có sự sống. Sự sống đó là sự sống trong Thánh Thần. Và ngày hôm nay khi Chúa Giêsu về đến quê quán của Ngài, Ngài cũng được đầy Thánh Thần. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của Chúa Giêsu là cuộc đời luôn luôn để cho Thánh Thần tác động, và Ngài luôn vâng nghe lời thúc đẩy của Thánh Thần. Lời của Thánh Thần đó là lời mà Ngài gặp được ở trong chính Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa, và lời của Thiên Chúa đã nhập thể. Lời của Thiên Chúa chính là Đức Giêsu. Khi đọc lời của ngôn sứ Isaiah, Chúa Giêsu đã nói với mọi người nghe Ngài: hôm nay ứng nghiệm những lời mà quý ông bà và anh chị em vừa nghe. Lời đó Đức Giêsu đã áp dụng vào chính con người của Ngài. Vậy lời mà Thiên Chúa đã mặc khải và đã trao cho ngôn sứ Isaiah, lời đó là lời mà ngôn sứ Isaiah phải loan báo cho những người Do Thái đang cơ cực, loan báo cho những người Do Thái đang thất vọng, loan báo cho những người Do Thái đang bị ách đô hộ, đang bị nô lệ. Lời đó là một lời giải phóng, lời đó là một lời giải tỏa cho những con người ấy. Vậy ngày hôm nay Đức Giêsu được đầy Thánh Thần và Ngài cũng áp dụng chính những lời đó vào con người của mình. Vậy nhiệm vụ của Đức Giêsu nhận được bởi Chúa Thánh Thần thúc đẩy đó là gì? Thưa, loan báo tin mừng cho người nghèo, loan báo sự giải thoát cho những con người bị tù đầy, loan báo việc cởi mở cho những con người bị mù lòa, và công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã thực hiện điều đó. Ngài đã đến với những con người nghèo, đã loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho những con người đó. Những con người nghèo là những con người không phải chỉ là những con người nghèo về vật chất, nhưng mà là những con người còn nghèo vì không biết Thiên Chúa. Những con người nghèo đó là những con người bị cầm tù, những con người bị những nô lệ cho những dục vọng, những đam mê, những vui thú của cuộc đời này. Đó là tiền tài, danh vọng. Những con người nghèo là những con người mà họ không được biết Thiên Chúa, những con người cơ cực. Cơ cực về cuộc sống vật chất, nhưng mà thật ra họ là những con người cơ cực về đời sống tâm linh nữa. Đặc biệt, Chúa Giêsu công bố cho người khác, cho mọi người biết, đó là Ngài mở ra một cái năm hồng ân của Thiên Chúa, cái năm thánh. Đối với người Do Thái, năm thánh là năm mà người ta được giải phóng tất cả, được giải tỏa tất cả. Nếu trong trường hợp những người vì cùng cực phải bán tài sản của mình cho những người khác, bán nhà cửa, bán ruộng nương, bán tất cả, để rồi họ trở thành những con người nghèo thật sự, những con người làm thuê, làm mướn, thì năm thánh là năm mà dân Do Thái được giải phóng, có nghĩa là đất đai được trả lại cho họ, tài sản được thuộc về những con người mà đã phải bán tài sản đó cho những người nghèo. Rồi những con người bị áp bức được hoàn toàn giải phóng, để họ trở thành những con người tự do ở trong xã hội và trong giáo hội của Do Thái. Nên cái năm thánh là năm mà người ta được hòa giải với Thiên Chúa và hòa giải với nhau. Người ta được làm hòa với nhau, không những về phương diện vật chất mà còn về phương diện tâm linh nữa, để người ta có thể chung sống hòa hợp với nhau, để có thể cùng nhau ca tụng Thiên Chúa, để cùng nhau có thể sống trong tình bác ái, trong tình yêu thương. Và cái năm đó là thật sự là năm hồng phúc của người Do Thái. Vậy Chúa Giêsu công bố năm hồng ân của Thiên Chúa, điều đó được thực hiện ở nơi chính con người của Ngài. Ngài đến để hòa giải con người với Thiên Chúa, Ngài đến để tha thứ tội lỗi cho con người, Ngài đến để ban ân sủng của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Người nào cũng cần ơn của Thiên Chúa hết, từ vì mọi người đều là người nghèo của Thiên Chúa khi họ nhận thức được cái thân phận yếu đuối, thân phận tội lỗi, thân phận nô lệ của mình. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu có cái nhiệm vụ đó, và Đức Giêsu ý thức được là Ngài có nhiệm vụ để công bố và để đi loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho mọi người, vì Ngài chính là quà tặng của Thiên Chúa, chính là tin mừng của Thiên Chúa cho mọi người trần gian này. Kính thưa cộng đoàn, một điểm nữa mà chúng ta có thể học hỏi ở nơi Thiên Chúa, ở nơi Đức Giêsu, đó là Đức Giêsu đón nhận được ngay những điều mà ở trong Kinh Thánh nói về chính Ngài. Ngài áp dụng những lời Kinh Thánh vào chính Ngài để Ngài sống, và Ngài thực hành những điều Kinh Thánh đó. Sở dĩ Đức Giêsu đón nhận được những điều đó vì Đức Giêsu luôn luôn là người tìm thánh ý Thiên Chúa. Tìm thánh ý Thiên Chúa ở trong Kinh Thánh, tìm thánh ý Thiên Chúa ở trong cuộc sống này qua các biến cố, và nhất là Ngài mau mắn thực hành ý của Thiên Chúa khi Ngài luôn luôn suy niệm lời của Thiên Chúa, để qua đó Ngài cảm nhận được ngay. Ngày hôm nay trong cuộc sống xã hội này có rất nhiều những cám dỗ làm cho người ta không đón nhận được Thiên Chúa, không nghe lời của Thiên Chúa, từ vì người ta để tâm vào những điều khác. Những điều đó là những điều mà nó liên quan đến đời sống vật chất, những đời sống mà lôi cuốn người ta xa lìa Thiên Chúa. Trong ngày hôm nay khi nghe lời Thiên Chúa, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết luôn luôn để tâm đến lời của Thiên Chúa như Đức Giêsu, biết luôn luôn lắng nghe, biết luôn luôn tìm hiểu, để lời Thiên Chúa mà chúng ta nghe được nghe công bố, lời Thiên Chúa mà chúng ta đọc hàng ngày, lời mà Thiên Chúa chúng ta có thể nhìn qua tất cả trong cuộc sống của mình, có thể trở nên sống động, có thể trở nên những lời mà chúng ta áp dụng được trong cuộc sống của mình. Và chắc chắn lời của Thiên Chúa luôn luôn là lời hướng dẫn và chỉ bảo chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, và nhất là những anh chị em sinh viên công giáo, ngày hôm nay các anh em chị em trẻ có rất nhiều những cám dỗ, có những rất nhiều những điều mà làm cho anh chị em xa lìa và không muốn đón nhận Thiên Chúa. Nhưng mà thật đáng trân trọng là có một số anh chị em, những anh chị em trẻ đã không để cho cái tình trạng lôi cuốn làm cho anh chị em xa lìa Thiên Chúa, nhưng mà anh chị em vẫn bám víu vào trong những cái sinh hoạt tôn giáo. Anh chị em vẫn mong mỏi để làm sao biết được Thiên Chúa qua những lời hướng dẫn của những vị linh hướng, qua những bí tích, qua những thánh lễ và qua những hoạt động của anh chị em. Ước gì lời Chúa luôn luôn tác động để anh chị em trẻ luôn luôn cảm nhận được rằng thật sự Chúa gần gũi, thật sự lời Chúa là một sức lực, là một mãnh lực lôi cuốn mình và làm cho mình sống, và qua đó anh chị em cũng theo gương Chúa Giêsu là loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho những người nghèo khó.